Đó cũng không biết luôn. Đó là mình học Phật là phải học có căn bản đàng hoàng, phải không? Phải hiểu rõ. Tức là người Phật tử đầu tiên mà quy Tam Bảo đầy đủ đó, tức là người cha của Ngài Gia Xá. Tức là đây là vị trưởng giả ở nơi thành Ba La Nại. Ba La Nại tức là chỗ gần vườn Lộc Giả đó, chỗ Phật Chuyển Pháp Luân đó. Thì người con, tức là Ngài Gia Xá là con của ông trưởng giả này. Thì nhân hôm đó là sau nửa đêm, thì ông nghĩa là giật mình, ông thức dậy, thì ông nhìn chung quanh, thấy cái cảnh chung quanh là sao ông thấy chán sợ, chán chường cái cảnh thế gian. Rồi ông mới tự đi ra ngoài, rồi cái có ánh sáng, ông theo ánh sáng đó đi đến vườn Lộc Giả, thì gặp Phật, mới được Phật thuyết pháp, rồi mới cầu xin xuất gia. Tức là lúc đó là ông cứ đi thôi, đi mà ông vừa đi đến mà sắp gặp Phật á, thì vừa đi mà vừa miệng còn lẩm bẩm là coi như là thống khổ cho con, thấy không? Rồi đọa đài cho con, tức là ông than xong mà thống khổ, xong mà đọa đài. Thì Phật mới bảo nơi đây là không có thống khổ, nơi đây là không có đài gì hết. Phật mới bảo thôi lại đây, rồi Ngài mới thuyết pháp cho nghe, thuyết pháp cho nghe rồi Ngài mới ông tỉnh ngộ đó, rồi ông mới xin Phật xuất gia. Thì sáng ra ông trưởng giả mới đi tìm mới dần dần sao tìm đến vườn Lộc Giả gặp Phật. Thì lúc đó là Phật mới dùng thần thông, nghĩa là không cho ông thấy người con, tức là chỉ thấy Phật với ông thôi. Rồi Phật cũng thuyết pháp cho ông nghe, ông nghe rồi xong thì ông gọi là đắc quả Tu Đà Hoàng đó. Xong đó là Phật mới thâu thần thông lại, thì ông mới gặp thấy được người con. Đó, thì người con mới xin ông thôi bây giờ xuất gia rồi. Rồi sau đó thì ông mới thỉnh Phật về nhà cúng dường, và để cho bà mẹ của Ngài Gia Xá với người vợ đó được nghe pháp, không? Thì sau đó thì người mẹ và người vợ nghe pháp rồi cũng nghĩa là cảm ngộ, rồi cũng quy Tam Bảo luôn. Như vậy thì ông, tức là cha của Ngài Gia Xá đó, không, là người cư sĩ nam, tức là Phật tử nam đầu tiên quy Tam Bảo đầy đủ. Còn bà mẹ với người vợ đó là Phật tử nữ đầu tiên. Quý vị hiểu kỹ không? Có căn bản đàng hoàng. Thì như vậy tức là từ nơi cái sự giác ngộ của Đức Phật, không, rồi mới có ra Đạo Phật. Đó. Như vậy thì tất cả chúng ta bây giờ học Phật đó là mình học cái gì? Đó, mình phải đi từ căn bản để mình thấy được cái gốc gác, không? Tức là từ sự giác ngộ Đức Phật, từ Ngài mới đi giáo hóa truyền đạo thì mới có Đạo Phật. Vậy thì mình học Phật là học cái gì? Học Phật tức là học đạo giác ngộ, phải không? Mà học đạo giác ngộ tức là mình học theo con đường trí tuệ sáng suốt, chứ không phải là đi theo con đường mê lầm tối tăm. Rõ ràng phải vậy không? Đó. Vậy là nếu mà học Phật mà thiếu ý nghĩa giác ngộ thì sao? Nếu học Phật mà thiếu ý nghĩa giác ngộ thì tức là chưa đúng ý nghĩa học Phật, phải không? Mình học đạo giác ngộ mà thiếu giác ngộ, phải không? Đó là chưa đúng ý nghĩa. Đó. Cho nên đây là cái điểm chủ yếu trên đường học Phật mà mỗi người phải nắm vững để mình thấy được cái căn bản, cái chủ yếu trên đường học Phật của mình. Bởi vậy mà trên đường học Phật đó thì đối với gọi là bát chánh đạo mà Phật dạy đó, không, bát chánh đạo thì Phật đặt chánh kiến là lên đầu, không, bát chánh đạo thì chánh kiến là lên đầu, tức là sao? Tức là vào đầu đó là phải có chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy đúng, không, thấy đúng đắn. Bởi vì có thấy đúng, từ cái thấy đúng đó nó dẫn đường thì mới sao, mới có chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vân vân, mới tới gọi là chánh niệm, chánh định. Tức là có thấy đúng rồi mới nghĩ đúng, không, thấy đúng là nghĩ đúng, rồi mới nói đúng, làm đúng và sống đúng, phải không? Vì thấy Phật là rất là căn bản, không, mình vào là phải thấy đúng, thấy đúng là mới suy nghĩ đúng, không, thấy đúng tức là nhận định đúng đó, thấy đây tức là nhận định đúng, không, thì mới nghĩ đúng, rồi nói đúng, làm đúng và sống đúng. Là cuối cùng thì mới có thật sự là thiền định giải thoát, nó đúng ý nghĩa. À, như vậy thì bước đi trên đường học Phật đó là cần có trí tuệ, để càng đi thì mình càng mở sáng. À, mình càng học Phật, càng đi thì càng mở sáng và càng thấy rõ chân lý. Càng thấy rõ chân lý thì càng hiểu đúng lẽ thật, mà bớt mê lầm, bớt che tối. Cho nên càng học Phật là càng sáng suốt, chứ không có tối tâm. Quý vị thấy đó là ý nghĩa căn bản. Mà muốn có trí tuệ đúng thì phải làm sao? Muốn có trí tuệ đúng thì phải làm sao? Tức là muốn có trí tuệ đúng thì phải có nghe Pháp để hiểu được lời Phật dạy, mà có cái nhìn sáng suốt, phải không? Tức là muốn hiểu đúng, có thấy đúng thì phải nghe Pháp nè, nghe Pháp để biết được những lời Phật dạy. Lời Phật dạy để mình có cái hiểu nó sáng suốt, nó đúng đắn, phải không? Đó. Chứ còn cái tu, cái nhắm mắt tu, nghe ai nói gì nói thì làm sao mà thấy đúng được. Cho nên là phải có nghe Pháp. Đó. Nhưng mà nghe Pháp thế nào mới đúng ý nghĩa nghe Pháp nữa, phải không? Chứ không phải tới muốn nghe Pháp nghe. Đó. Nghe Pháp thế nào mới đúng ý nghĩa? Đó. Thì trong nhà Phật, Phật dạy là có ba môn học, gọi là ba môn huệ học, tức là ba môn học mà của trí tuệ đó, gọi là văn, tư và tu. Đó gọi là ba môn huệ học đó. Thứ nhất là văn. Văn tức là nghe, tức là mình chú tâm, mình lắng lòng nghe lời thầy giảng, hoặc là đọc kinh, đọc luận, gọi là văn tuệ. Tức là trí tuệ từ nghe, nghĩa là từ mình nghe kinh, nghe Pháp, mình học hỏi giáo lý, mà mình biết được những cái điều lành, những cái điều hay của Phật dạy, mà bấy lâu nay mình coi như là mình chưa biết, mình mới làm, không? Thì bây giờ coi như bắt đầu mình sáng ra một phần, tức là có sáng ra, phải không? Thì đó là có tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này từ nơi nghe mà được thôi. Tức là trí tuệ này là trí tuệ gì?